Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán: Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì đoàn chiên. Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên và các chiên không phải là của người ấy. Nên khi thấy sói đến, nó bỏ chiên mà trốn. Sói sẽ bắt chiên và làm chúng tản mát. Kẻ chăn thuê chạy trốn vì là đứa chăn thuê và chẳng tha thiết gì đến đàn chiên. Ta là mục tử tốt lành. Ta biết các chiên ta và các chiên ta biết ta, cũng như cha biết ta và ta biết cha, và ta thí mạng sống vì đàn chiên. Ta còn những chiên khác không thuộc đàn này. Cả những chiên đó ta cũng phải mang về đàn. Chúng sẽ nghe tiếng ta và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên. Vì lẽ này mà cha yêu mến ta là ta thí mạng sống để rồi sẽ lấy lại. Không ai cất mạng sống khỏi ta, nhưng tự ta thí mạng sống. Ta có quyền thí mạng sống và cũng có quyền lấy lại. Đó là mệnh lệnh ta đã nhận được từ nơi cha ta. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta vào mạng Internet thì ta sẽ thấy có nhiều bài viết nói về tầm quan trọng của sứ mệnh. Chính cái sứ mệnh làm cho cuộc đời của chúng ta có ý nghĩa, và sứ mệnh làm cho chúng ta trở lên bản lĩnh, tràn đầy sức mạnh tinh thần để chúng ta có thể vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống. Thế thì thưa anh chị em, bài tin mừng hôm nay cũng nói về sứ mạng, mà là sứ mạng của chính Chúa Giêsu. Chúng ta đọc cái câu cuối cùng trong bài tin mừng. Chúa Giêsu nói: Đó là mệnh lệnh ta đã nhận nơi cha ta. Chúa Giêsu nhận được cái sứ mệnh từ nơi Chúa Cha. Sứ mệnh, sứ là được sai đi, mệnh là mệnh lệnh. Chúa Cha sai Chúa Giêsu vào trong trần gian để thực thi cái sứ mệnh cao cả, đó là làm mục tử nhân lành, thí mạng sống cho đoàn chiên của mình. Tại làm sao lại sẵn sàng hy sinh mạng sống cho đoàn chiên như thế? Thưa, bởi vì Chúa nói: Tôi biết chiên của tôi và chiên tôi biết tôi. Cái chữ biết được lặp đi lặp lại nhiều lần ở trong bài tin mừng hôm nay, và nó có cái ý nghĩa rất đặc biệt đối với người Do Thái thời Chúa Giêsu và đối với Kinh Thánh. Theo Kinh Thánh thì biết ai, tức là đi vào cái mối quan hệ cụ thể với người đó, một cái mối tương quan gắn bó rất thấm thiết để hiểu rõ nhau, giống như là trong cái mối tương quan giữa vợ với chồng. Thế khi Chúa Giêsu nói: Tôi biết chiên tôi và chiên tôi biết tôi, có nghĩa là cái mối tương quan của Chúa Giêsu với đoàn chiên của Ngài rất gắn bó, rất thấm thiết, đến mức độ là Ngài không thể sống thiếu đoàn chiên và đàn chiên không thể sống thiếu Ngài. Ngài sẵn sàng hy sinh mạng sống cho đàn chiên để bảo vệ đoàn chiên khỏi chó sói tấn công, và sẵn sàng hy sinh mạng sống để đưa đàn chiên đến được đồng cỏ xanh tươi, đến được suối nước trong lành. Và trong thực tế chúng thấy Chúa Giêsu đã làm như vậy. Ngài đã chết và sống lại để đưa nhân loại đến đồng cỏ xanh tươi là nước trời, là cõi thiên đàng. Và khi Chúa Giêsu chết sống lại rồi thì Ngài vẫn tiếp tục cái sứ mạng là mục tử nhân lành như vậy. Chúa nói, ta còn những chiên khác không thuộc về đàn này, và cả những chiên đó ta cũng phải mang về đàn. Chúa Giêsu với thân xác phục sinh của Ngài vẫn tiếp tục đến với tất cả mọi người ở trên thế gian này để chăm sóc họ như là chăm sóc những con chiên yêu dấu của Ngài. Và Chúa Giêsu thực hiện cái sứ mạng đó không phải một mình mà Ngài, không có đơn độc, mà Ngài muốn có những người khác cùng với Ngài để thực hiện cái sứ mạng chăm sóc đàn chiên. Khi ở Palestine thì Chúa Giêsu đã mời gọi 12 tông đồ cùng đi chăm sóc đoàn chiên Chúa, dân Chúa với Ngài. Và bây giờ thì Chúa Giêsu vẫn tiếp tục mời gọi tất cả mọi người, mời gọi mỗi người chúng ta cùng chung chia cái sứ mệnh cao cả của Chúa Giêsu là chăm sóc đoàn chiên của Chúa. Khi sắp sửa về trời thì Chúa Giêsu hỏi Phêrô ba lần, con có yêu mến Thầy không? Và mỗi lần mà Phêrô trả lời, con yêu mến Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy, thì Chúa đều nói với Phêrô, hãy chăm sóc đàn chiên của Thầy. Và trong cái sách ngôn sứ Jeremiah, những cái câu đầu tiên Chúa đã nói với Jeremiah và cũng nói với mỗi người chúng ta, trước khi tạo thành con trong lòng mẹ, ta đã biết con, và trước khi con chào đời, ta đã thánh hiến con, ta đã đặt con làm tiên tri cho các dân tộc. Tất cả mỗi người chúng ta hiện diện ở đây và mọi người ở trên thế gian này, để có mặt ở trên đời này thì Chúa đã nghĩ đến chúng ta từ đời đời. Và khi đưa chúng ta vào đời, chúng ta sinh ra đời là Chúa giao cho mình một cái sứ mệnh như Chúa Giêsu đã nhận được sứ mệnh từ Chúa Cha, cái sứ mệnh làm tiên tri cho các dân tộc. Làm tiên tri là nói lời yêu thương của Chúa, giúp cho mọi người nhận ra rằng Chúa vẫn yêu thương, Chúa vẫn ở với họ, chăm sóc họ như chăm sóc con chiên yêu dấu nhất của Ngài. Và chúng ta có bổn phận cùng với Chúa để chăm sóc đoàn chiên của Ngài. Mỗi người chúng ta, tất cả mọi người, mọi tín hữu đều có một cái sứ mệnh giống như Chúa Giêsu khi chúng ta vào trong cuộc đời này. Chúng ta cùng với Chúa Giêsu chăm sóc những con chiên của Chúa là ai? Là những người ở trong gia đình của mình, là con cái, là anh em, là cha mẹ, là hàng xóm láng giềng, là những người chúng ta làm việc cùng với Chúa Giêsu để yêu thương những người đó, giúp cho họ gặp được Chúa và sống với Chúa ở đời này để chia sẻ vinh quang với Chúa ở đời sau. Và không phải chỉ những người chung quanh ta, mà tất cả mọi người ở trên thế giới này cùng với Chúa chăm sóc đoàn chiên. Chúa nói là hãy rao giảng tin mừng khắp thế gian, làm tiên tri cho mọi dân tộc. Thế làm sao mình có thể làm được cái chuyện đó? Chỉ có một cách là mình kết hợp với Chúa Giêsu. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta dâng những hy sinh, hoặc là chúng ta thực hiện những cái tác phẩm đưa lên mạng để biết bao nhiêu người ở trên thế gian này đọc được, và chúng ta cùng với Chúa Giêsu chăm sóc đoàn chiên của Ngài trên khắp thế gian. Và thưa anh chị em, ngày hôm nay là ngày Chủ nhật Chúa chiên lành, ngày cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ, thì chúng ta đặc biệt nhớ đến cái ơn gọi của những người mà Chúa muốn giao cho cái sứ mạng chăm sóc đoàn chiên của Chúa với tư cách là linh mục và tu sĩ. Vai trò của giáo dân hết sức là quan trọng, nhưng mà vai trò của linh mục tu sĩ cũng không thể thiếu được. Chúng ta tưởng tượng một cái giáo xứ mà không có linh mục tu sĩ thì giáo xứ đó giống như một giáo xứ mồ côi, rất thiếu thốn về mặt tinh thần. Rồi chúng tưởng tượng một cái giáo phận không có giám mục, không có linh mục tu sĩ thì giáo phận đó sẽ ra sao? Khi tôi đi họp ở bên Canada chẳng hạn, trước đây mỗi giáo phận đều có một giám mục chăm sóc, bây giờ thiếu ơn gọi, 5-6 giáo phận ráp lại có một giám mục coi chung 5-6 giáo phận, phải bôn ba hết giáo phận này đến giáo phận khác, rất mệt mỏi, rất khó khăn. Rồi có nhiều giáo xứ ở phương Tây chẳng hạn, chỉ có một linh mục, mỗi linh mục phải chăm lo cho mười mấy giáo xứ, rất là vất vả và rất thiệt thòi cho giáo dân ở những giáo xứ đó. Đó, ấy là chưa kể rất nhiều nơi trên thế giới mà chưa có dấu chân của linh mục tu sĩ, không biết Chúa, không biết cái tình yêu của Chúa, không nghe được cái tiếng mục tử nhân lành. Người ta càng ngày càng không muốn đi tu, ơn gọi linh mục tu sĩ càng ngày càng giảm bớt, bởi vì cái thế giới hôm nay là cái thế giới tục hóa. Họ chỉ cần biết đến vật chất thôi, không quan tâm đến cái vấn đề tinh thần, không quan tâm đến linh hồn. Trong cái thế giới tục hóa, trong cái gia đình không tốt, thì con cái làm sao nghe được cái tiếng của Chúa gọi để đi theo Chúa. Càng ngày càng thiếu ơn gọi linh mục và tu sĩ. Ở trên mạng, cái đấy không lâu người ta nói đến một nữ tu tên là Dolores Hart. Trước đây, nữ tu này là một nữ minh tinh rất xinh đẹp, đóng phim bên cạnh Elvis Presley, rất đẹp. Bỗng dưng này xin đi tu, ta không hiểu được tại sao như vậy. Thế sau đó cô mới chia sẻ, bà Sơ, Thành Sơ rồi mới chia sẻ là tôi đi đóng phim rất là mệt. Đóng phim xong rồi thấy lòng mình trống rỗng, lòng nó bất an. Thế tôi mới tâm sự với một người bạn. Người bạn nói thôi bây giờ đi vào trong dòng biển Đức á, cầu nguyện và tĩnh tâm xem làm sao. Và khi tĩnh tâm như vậy cảm thấy gặp Chúa và cảm thấy mình mở được cái cánh cửa thiên đàng ở trong tâm hồn của mình, rất bình an, rất rất vui. Và sau đó thì Dolores Hart muốn đi tu để rồi trong đời sống cầu nguyện của mình cũng giúp cho nhiều người khác mở được cái cánh cửa thiên đàng để lòng mình được bình an. Chúng ta thấy có nhiều minh tinh tự tử ở Hàn Quốc chẳng hạn, nhiều người tự tử, xinh đẹp, tiền bạc nhiều, mà rồi cuối cùng khi đụng chạm cái vấn đề gì đó, không muốn sống nữa, không tìm thấy cái cõi thiên đàng đích thực cho tâm hồn mình, cho cuộc đời của mình. Dolores Hart đã tìm thấy thiên đàng cho mình trong cái đời sống tu trì và làm cho người khác cũng gặp được thiên đàng trong chính cuộc sống hiện tại, để đời sau được vinh quang với Chúa. Hay là người ta nói đến chuyện linh mục Stu. Linh mục Stu trước đây là một võ sĩ, sau đó rồi cũng muốn đi đóng phim, rồi sau đó thì gặp một cô gái và muốn kết hôn với cô này. Cái anh Stu đó là người ngoại giáo, là muốn cưới cô đó thì phải theo đạo Công giáo. Mà khi theo đạo Công giáo rửa tội rồi thì bỗng dưng không muốn cưới nữa, muốn đi tu. Cái cô gái này phản đối, nhiều người phản đối. Thế là đi tu, nhưng mà đi tu gặp rất nhiều khó khăn, gặp cái tai nạn xe rồi tay chân khó cử động. Bề trên không muốn phong chức linh mục cho, mà sau cùng thì cũng được lãnh chức linh mục. Và trong những cái đau khổ giống như một người tàn tật đi phải chống nạn, càng về sau càng phải đi xe lăn, nhưng mà rất là vui, chia sẻ niềm vui của mình. Trong những đau khổ vẫn mình cảm thấy mình gặp được thiên đàng, mở được cánh cửa thiên đàng trong cái đời sống tu, trong đời sống dâng thánh lễ của mình, và giúp cho người khác gặp được Chúa, gặp được thiên đàng ngay từ bây giờ và đời sau. Thế chúng ta cầu nguyện cho nhiều người bạn trẻ nghe được cái tiếng Chúa mời gọi mình để mình công tác với Chúa Giêsu, chăm sóc đoàn chiên của Chúa trong tư cách là linh mục tu sĩ. Và cầu nguyện cho tất cả mỗi người chúng ta ý thức khi mình đi vào trong cuộc đời này là từ đời đời Chúa đã giao cho mình một cái sứ mạng. Xin Chúa cho chúng ta biết chu toàn cái sứ mạng đó cùng với Chúa Giêsu.